Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 7 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
20 thường dân bị giết hại trong vụ khủng hoảng con tin ở Bangladesh. Hàng cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa tới dải Gaza thông qua hải cảng của Israel. Và tỷ lệ người Hồng Kông hãnh diện về gốc gác Trung Quốc giảm tới mức thấp kỷ lục.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về thế hệ trẻ đầy khát vọng của Bhutan mong muốn tìm được việc làm. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giới hữu trách Bangladesh ngày hôm nay bố trí một lực lượng an ninh hùng hậu trên khắp thủ đô Dhaka, tiếp theo sau một vụ giằng co kéo dài 11 giờ đồng hồ với một nhóm hiếu chiến đã giết hại 20 thường dân, hầu hết là người nước ngoài, tại một nhà hàng hạng sang. Vụ giằng co đã chấm dứt sau khi các lực lượng an ninh xông vào bên trong tòa nhà, giết chết 6 kẻ tấn công và bắt sống một người. Hầu hết các nạn nhân bị chém chết và những hung thủ đã gửi hình của vụ giết hại này cho nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo trong thời gian xảy ra vụ đối đầu. Các lực lượng an ninh đã giải cứu ít nhất 13 con tin, hầu hết những người thiệt mạng là người Ý và người Nhật và có ít nhất 2 cảnh sát viên bị thiệt mạng. Người ta đã nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ lớn sáng sớm hôm nay sau khi mấy mươi binh sĩ biệt kích kéo đến bao vây nhà hàng hơn 10 giờ sau khi vụ khủng hoảng con tin bắt đầu. Vụ tấn công đã bắt đầu hồi tối thứ Sáu khi có đến 10 tay súng tiến vào tiệm Holy Artisan Bakery trong khu ngoại giao ở Dhaka. Thoạt đầu, cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh nhà hàng và bắn nhau với những kẻ tấn công đã kích nổ bom. Cho đến khuya thì vụ nổ súng quanh nhà hàng tạm ngưng. Cảnh sát sau đó đã tìm cách mở kênh tiếp xúc với các phần tử hiếu chiến và vài giờ sau đó thì cuộc tấn công của lính biệt kích để giải cứu con tin bắt đầu. Thủ tướng Sheikh Hasina lên án vụ tấn công và bà cho biết lực lượng an ninh đã bắt được một phần tử hiếu chiến. Các giới chức cho biết một cuộc truy lùng đang được thực hiện để bắt những hung thủ có thể đã tẩu thoát. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng lai lịch của những người này chưa được xác nhận. Một loạt những vụ tấn công đã xảy ra ở Bangladesh trong vài tháng qua, hầu hết là nhắm vào các blogger, những người vô thần và những tín đồ của các tôn giáo thiểu số. Nhóm Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ gọi tắt là AQIS đã nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ trong những vụ tấn công đó. Hôm thứ Năm vừa qua, Hoa Kỳ tuyên bố AQIS là một tổ chức khủng bố nước ngoài và Asim Umar, thủ lãnh của nhóm này, là một phần tử khủng bố toàn cầu. Các biện pháp an ninh đang được tăng cường trên khắp nước Mỹ trong lúc dân chúng chuẩn bị mừng lễ độc lập mùng 4 tháng 7 sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố mới đây ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh. Các giới chức chấp hành luật pháp nói không có mối đe dọa cụ thể trong dịp lễ này. Nhưng sau vụ tấn công ở phi trường Istanbul, Giám đốc CIA ông John Brennan đã cảnh báo rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có thể tìm cách thực hiện một vụ tấn công tương tự ở Mỹ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa một số lượng lớn hàng cứu trợ tới dải Gaza ngày hôm nay, vài ngày sau khi đạt được một thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ với Israel. Sự hòa giải giữa hai nước và việc đưa hàng cứu trợ tới dải Gaza đã diễn ra trong lúc tỷ lệ thất nghiệp ở phần đất này của người Palestine lên tới mức 43%, chỉ có điện từ 8 đến 12 giờ đồng hồ mỗi ngày và nguồn nước bị cạn kiệt. Ông Nikolai Mladenov, điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, cảnh báo rằng bạo động chắc chắn sẽ leo thang nếu không nhanh chóng có những hành động để cải thiện tình hình. Thổ Nhĩ Kỳ muốn xây một nhà máy phát điện, một nhà máy lọc nước biển, một bệnh viện và những căn nhà ở dải Gaza. Israel tán thành các kế hoạch đó. Israel đã từ bỏ mục tiêu lật đổ phe Hamas sau khi họ nhận thức được là nếu Hamas bị lật đổ thì dải Gaza sẽ bị hỗn loạn hoặc rơi vào tay của những phần tử Hồi giáo cực đoan. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel bị suy sụp vào tháng 5 năm 2010 sau khi các lực lượng an ninh của Israel xông lên một chiếc tàu chở hàng cứu trợ để chấp hành lệnh phong tỏa dải Gaza do Hamas cai trị, giết chết 10 nhân vật tranh đấu người Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc tàu đó. Các giới chức quân đội Israel cho biết họ đã oanh kích 4 địa điểm của phe Hamas ở dải Gaza sau khi những phần tử hiếu chiến bắn rocket vào miền nam Israel đánh trúng một trường mẫu giáo. Chưa có tin gì về thương vong ở dải Gaza lẫn tại thị trấn Sderot của Israel. Các giới chức Israel nói rằng nhiệm vụ không kích đã được thực hiện sáng sớm hôm nay nhắm vào những địa điểm của nhóm Hamas đang cai trị dải Gaza. Nhiệm vụ tấn công và phản công như vậy đã xảy ra nhiều lần trong hai năm nay. Rocket bắn đi từ dải Gaza rất ít khi rơi trúng các tòa nhà ở Israel.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Dân chúng ở Australia ngày hôm nay đi bầu rất đông đảo trong cuộc bầu cử liên bang mà kết quả theo dự kiến sẽ rất khít khao. Mặc dù biến đổi khí hậu, di dân và giáo dục là những vấn đề chính, nhưng vấn đề kinh tế cấp phần chắc sẽ quyết định ai là người sẽ giành được thắng lợi. Việc Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp Âu Châu đã tạo ra nhiều mối lo ngại ở Australia và các nhà lãnh đạo chính trị ở đây đã lấy vấn đề an ninh kinh tế làm trọng tâm cho chiến dịch vận động tranh cử. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói với cử tri nước ông rằng nước Úc cần có sự ổn định mà Liên minh Trung hữu của ông có thể mang lại. Nhưng lãnh tụ đảng lao động là ông Bill Shorten thì nói rằng Thủ tướng Turnbull là một nhà lãnh đạo yếu ớt giống y như Thủ tướng David Cameron của Anh. Cuộc bầu cử lần này có sự tham gia của một số đảng nhỏ, trong đó có một ứng cử viên của đảng Xanh và những đảng độc lập khác được đặt tên theo tên ứng cử viên. Tuy nhiên, những đảng này cần phải thuyết phục cử tri là họ có khả năng lãnh đạo mà nền kinh tế Úc đang cần tới. Các cuộc thăm dò cho thấy hai đảng chính có tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa nhau sau 6 tuần vận động tranh cử. Trong lúc Hồng Kông kỷ niệm 19 năm ngày Anh Quốc trả thành phố này lại cho Trung Quốc, thì một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự hãnh diện về việc được làm công dân của Trung Quốc và cảm nghĩ về các chính sách của Bắc Kinh đối với Hồng Kông đã giảm tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Cuộc khảo sát của Đại học Hồng Kông cho thấy tỷ lệ người Hồng Kông tự nhận là người Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm. 67% trong số 1.006 người được hỏi ý kiến nói rằng họ là người Hồng Kông, trong khi chỉ có 31% nói họ là người Trung Quốc. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy số người không cảm thấy hãnh diện về gốc gác Trung Quốc đã từ 56% tăng lên tới 65%. Trong số những người ở lứa tuổi từ 18 tới 29 thì có 86% nói rằng họ không hãnh diện về căn cước Trung Quốc của mình, trong khi chỉ có 10% cho biết họ cảm thấy hãnh diện. Các nhà phân tích thời cuộc ở Hồng Kông cho rằng nhiều người ở thành phố này cảm thấy tức giận bởi vì Bắc Kinh không cho họ được quyền bầu ra các nhà lãnh đạo của mình và Bắc Kinh không tôn trọng nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Tân thủ lãnh của phe Taliban ở Afghanistan đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt điều mà ông gọi là sự chiếm đóng ở Afghanistan và tuyên bố rằng phong trào nổi dậy này của người Hồi giáo có quyết tâm cứu Afghanistan ra khỏi nanh vuốt của sự chiếm đóng của những kẻ ngoại đạo. Mullah Hibatullah Akhundzada đã tuyên bố như vậy ngày hôm nay nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan. Ông Hibatullah đã lên nắm quyền lãnh đạo phe Taliban vài ngày sau khi một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 21 tháng 5 tại liên bang Pakistan đã giết chết thủ lãnh Mullah Akhtar Mansur của nhóm đối dậy này. Dưới sự lãnh đạo của Hibatullah, phe Taliban đã tăng cường nhiệm vụ tấn công và đánh bom tự sát nhắm vào các giới chức và các lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn. Vụ tấn công mới đây nhất xảy ra tại Kabul hôm thứ Tư vừa qua khi một vụ đánh bom kép bằng xe hơi nhắm vào một đoàn xe cảnh sát đã giết chết gần 40 tân binh cảnh sát và cảnh sát viên và gây thương tích cho nhiều người khác. Tại Âu Châu thì nước Anh rõ ràng là đang tiến tới chỗ có một vị nữ thủ tướng. 26 năm sau khi vị nữ thủ tướng đầu tiên của nước này là bà Margaret Thatcher rời khỏi chức vụ sau một cuộc đảo chính trong đảng bảo thủ mà nguyên do chính là tư cách hội viên của Anh trong Liên hiệp Âu Châu. Cả hai ứng cử viên chính trong cuộc chạy đua hiện nay để lên thay cho ông David Cameron làm người lãnh đạo đảng bảo thủ đương quyền đều là phụ nữ. Đó là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom. Ba nam ứng viên trong cuộc đua này rõ ràng đã nhanh chóng mất đi sự ủng hộ của các nhà lập pháp của trong đảng bảo thủ. Những người này đã bỏ phiếu trong một loạt những cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu từ hôm thứ Ba để thu hẹp số ứng viên tới mức 2 người. Khoảng 150.000 đảng viên cơ sở sẽ bỏ phiếu qua bưu điện vào ngày 2 tháng 9 để quyết định ai là người lãnh đạo đảng. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là đảng lao động đối lập cũng có thể sẽ do một người phụ nữ lãnh đạo, đó là bà Anna Eagle. Theo dữ liệu thì thứ hai tới đây, bà Eagle sẽ loan báo quyết định ra tranh quyền lãnh đạo với ông Jeremy Corbyn, là một chính khách tạ khuyên.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, Bhutan, đất nước nằm trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, tự hào là một trong những nước hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở những người trẻ tuổi, những người không muốn theo đuổi những ngành nghề truyền thống như làm nông hay làm đồ thủ công, đang đề ra một thách thức đáng kể cho một đất nước đang trải qua một sự chuyển tiếp xã hội mà những nước châu Á khác đã chứng kiến từ nhiều thập niên trước. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây.
Trong một khu chợ đông đúc ở thủ đô Thimphu của Bhutan, một nhóm những thanh niên cười đùa trong khi họ chơi đánh bài bên ngoài một quán karaoke, một trong số ít những lựa chọn giải trí mà Bhutan cho phép. Mặc những chiếc áo thun và quần jean bó sát thời thượng thay vì áo choàng rộng truyền thống, những người đàn ông trong độ tuổi 20 này có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Sau khi học xong trung học, đa số họ đã chờ đợi mấy năm qua để có được một việc làm hoặc một ghế tại giảng đường ở những trường đại học ít ỏi của nước này. Nghỉ tay vài phút, Pema Chedup, 24 tuổi, nói anh cảm thấy rất bức xúc khi nhìn vào một tương lai bất định.
I have a parents to look after by me.
Anh nói, tôi còn có cha mẹ phải chăm lo. Nếu không có việc làm thì tôi cũng hơi lo lắng. Làm thế nào tôi chăm lo cho cha mẹ được đây? Anh không phải là người duy nhất kêu gọi sự phát triển nhanh hơn ở một đất nước vẫn bị cô lập khỏi thế giới và để đề ra một tiêu chuẩn riêng biệt để đo lường sự tiến bộ bằng tổng mức hạnh phúc quốc nội GNH thay vì tổng sản phẩm quốc nội GDP. Bên ngoài, Thimphu là nơi sinh sống an lành của 90.000 cư dân. Những ngôi nhà truyền thống duyên dáng nằm rải rác trên vùng núi cây cối phủ xanh và một dòng sông hiền hòa chảy qua thành phố. Nhưng vẻ đẹp thiên nhiên không thể che giấu được cảm giác mất kiên nhẫn ngày càng lớn trong một thế hệ trẻ đầy khát vọng. Trong khi đất nước nằm trên dãy Himalaya này đang chật vật tạo ra công ăn việc làm. Ngoài ngành du lịch và sản xuất thủy điện, hầu như không có ngành công nghiệp hay khu vực tư nhân ở Bhutan. Cô Tashi Pelden, 19 tuổi, hướng dẫn khách tham quan đi quanh một viện bảo tàng giới thiệu văn hóa truyền thống của Bhutan. Cô nói cô là một trong số ít người may mắn.
It's so difficult for us to search get jobs.
Tìm được việc làm đối với chúng tôi sao mà khó quá. Tôi nghĩ mình gặp may, cô nói. Không giống như thế hệ trước, thanh niên Bhutan giờ gắn kết chặt chẽ với thế giới bên ngoài. TV xuất hiện vào năm 1999, mang tới những hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Điện thoại di động trở nên phổ biến khắp nơi vào năm 2003, tạo nên thế hệ truyền thông xã hội đầu tiên của Bhutan. Đứng giữa những giao lộ, những người trẻ tuổi không muốn đất nước mình kẹt lại trong quá khứ. Những nghề truyền thống như cày cấy trên núi hoặc làm đồ thủ công rõ ràng không phải là một ưu tiên đối với nhiều người được đi học quanh những thành phố. Những nhà hoạch định chính sách ở nền dân chủ non trẻ này thừa nhận rằng tỷ lệ thất nghiệp ở tầng lớp thanh niên đề ra một thách thức đáng kể, trong khi đất nước vùng núi với dân số khoảng 750.000 người này đang trải qua một sự chuyển tiếp xã hội mà những nước châu Á khác đã chứng kiến từ nhiều thập niên trước. Chỉ ra khoảng 100.000 người đến từ nước láng giềng Ấn Độ để làm việc trong lĩnh vực đường xá và những dự án khác. Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Nghiên cứu GNH, Dasho Karmaura, cho biết không có tình trạng thiếu việc làm. Ông nói vấn đề thực sự là tạo ra đúng loại việc làm. Ông nói ngày càng có nhiều người tìm kiếm việc làm trong những khu vực đô thị, những công việc văn phòng của giới cổ cồn trắng. Chúng tôi vẫn chưa tạo ra được những công việc đó phù hợp với khát vọng của những người trẻ. Những người trẻ đó là những người như Sonam Dendup. Anh muốn có được visa vào New Zealand.
It should be more like developed in terms of facilities.
Anh nói Bhutan cần phát triển hơn về cơ sở vật chất, về việc hướng dẫn thanh niên để họ không thất nghiệp. Anh không chỉ muốn có một việc làm, mà còn muốn một đất nước, nơi mà môi trường khuyến khích tinh thần sáng nghiệp cho một thế hệ trẻ và nôn nóng thay đổi. Những nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Nghiên cứu GNH cho thấy rằng, vào thời điểm này, những khu vực nông thôn ít hạnh phúc hơn thành thị bởi vì thiếu những cơ sở vật chất. Việc này đã thúc đẩy sự di cư vào hai thành phố chính là Thimphu và Paro. Tsering Dorje, 37 tuổi, trồng măng tây, táo, khoai tây và ớt trên một trang trại rộng 1 hecta gần thành phố Paro. Dù thu nhập của anh vừa đủ sống, anh muốn kiếm nhiều tiền hơn để giúp con trai 6 tuổi của anh có được những kỹ năng để làm việc trong thành phố.
If he can, successfully, he
anh nói, nếu nó học hành thành tài và kiếm được việc làm thì tốt. Tôi muốn nó kiếm được việc làm. Nhưng ông Ura cảm thấy sức hút của những thành phố có thể không kéo dài. Ông cho biết.
For the moment, urban areas will seemingly look happy.
Vào lúc này, những khu vực đô thị trông có vẻ hạnh phúc, nhưng sức sống của cộng đồng, sự đa dạng văn hóa, chất lượng môi trường, tất cả những điều này sẽ bị thiếu hụt theo thời gian ở những khu vực đô thị, ông nói. Ông và những người khác đang kêu gọi đầu tư thêm vào khu vực nông thôn dựa vào nông nghiệp và kêu gọi phát triển những ngành công nghiệp khác để gia tăng cơ hội ở vùng quê và ngăn sự di cư vào thành thị. Ông nói,
we have to develop rural life,
chúng ta phải nhanh chóng phát triển cuộc sống ở vùng nông thôn, sức sống vùng nông thôn. Tôi nghĩ rằng thời gian không còn nhiều và chúng ta phải làm cho được trong 5 năm tới. Ngay cả khi Bhutan đang tranh luận về những lợi điểm của việc sống ở thành phố so với sống ở nông thôn, chẳng chống thì chày, miền cực lạc cuối cùng này của thế giới sẽ phải đối mặt với một thực tế đáng ngại. Làm thế nào để cân bằng khát vọng đang trỗi dậy của giới trẻ nước này với mục tiêu hạnh phúc? Anh Pema Chedup nêu ý kiến trước khi quay trở lại ván bài. Anh nói, nếu chúng tôi có được việc làm, chúng tôi có thể hạnh phúc, bởi vì chúng tôi có thể đứng trên đôi chân của chính mình. Có thêm việc làm là điều rất quan trọng, không chỉ đối với tôi, mà đối với tất cả những người khác. Rồi anh đưa mắt nhìn những người bạn của mình, đang sốt ruột chờ đợi ván bài bắt đầu. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những nghệ sĩ và bài hát trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần trước vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần này. Tuy nhiên đã có một sự hoán đổi vị trí và những ai là fan hâm mộ của Justin Timberlake thì sẽ vui mừng với sự thay đổi này. Chúng ta hãy cùng khám phá. Nhóm nhạc Fifth Harmony có tuần thứ 2 liên tiếp trên vị trí thứ 5 với Work From Home. Năm cô gái nóng bỏng từng là những ngôi sao của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc X Factor của Mỹ đã có màn trình diễn thành công bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải iHeartRadio của Canada ở Toronto gần đây. Và họ đang chuẩn bị cho tour lưu diễn trên toàn nước Mỹ vào mùa hè này để quảng bá cho album mới nhất có tên 727. Work From Home là bài hát chính trong album này. Các cô gái của Fifth Harmony hiện đang ở Argentina trong chuyến lưu diễn Nam Mỹ trong tháng 6. Brazil sẽ là chặng dừng cuối cùng của họ và ở đó Fifth Harmony sẽ diễn ở 5 thành phố. Brazil cũng chính là khởi điểm của nhóm nhạc để danh tiếng của họ được biết tới ở Nam Mỹ như ngày nay. Fifth Harmony lần đầu tiên ra mắt khán giả Nam Mỹ khi họ biểu diễn tại G Festival ở Sao Paulo vào năm 2014. Lúc đó họ thậm chí còn không được là nhóm nhạc mở màn của festival âm nhạc này. Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau, Fifth Harmony đã trở thành cái tên danh tiếng trong làng âm nhạc thế giới với các buổi diễn bán hết sạch vé. Còn nhóm hai chàng trai của Chainsmokers lại có thêm một tuần nữa trên vị trí thứ tư với Don't Let Me Down. Họ là người lên thay thế các cô gái của Fifth Harmony trên vị trí này cách đây 2 tuần. Và bài hát này của họ đã vừa cán mốc doanh thu 1 triệu bản ở Mỹ để đoạt đĩa bạch kim. My head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't Thành công của Don't Let Me Down đã đưa Chainsmokers ra khỏi cái bóng của bản hit đầu tiên của họ có tên Selfie cách đây 3 năm. Và giờ đây hai chàng trai này đã cho các DJ trẻ những hy vọng rằng họ có thể có những bản hit thành công lớn. Andrew Target, một trong hai DJ của nhóm, nói với tạp chí âm nhạc Rolling Stone rằng anh và Alex Paul học cách tạo ra các đoạn và nhịp nhạc cho rất nhiều bài hát của Chainsmokers qua YouTube. Thật là đáng khâm phục phải không? Trở lại với bảng xếp hạng, rapper 19 tuổi Designer phải lùi một bậc trong tuần này sau 4 tuần liên tiếp trên vị trí Á quân với Panda. Bản nhạc với giai điệu trap bắt nguồn từ Nam Mỹ vào đầu thập kỷ 90 đã từng thống trị bảng xếp hạng trong 2 tuần của tháng 5. Panda là bản nhạc thương mại đầu tay của Designer và thành công này đã đưa tên tuổi của ca sĩ sinh ra ở Brooklyn, New York vào hàng ngôi sao của làng âm nhạc Mỹ một cách nhanh chóng. Và thành công của Panda cũng đang lan rộng trên thế giới khi nó giành được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của Canada và New Zealand và lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng ở châu Âu. Trước khi Panda leo lên vị trí cao nhất của Billboard và được yêu chuộng như ngày nay, có lẽ nhiều người đã nghe bài hát này đâu đó trong các câu lạc bộ đêm nhưng không thể nhận ra nó. Nhiều người đã nghĩ đó là nhạc của Future, một rapper nổi danh và được coi là thành công nhất năm 2015. Nhạc của Designer có nhiều tương đồng với nhạc của Future và nhiều người cho rằng thậm chí các nhịp trong Panda rất giống với các sáng tác của Future. Nhưng một điều trớ trêu là Future chưa bao giờ có một bản hit số 1 Billboard, trong khi Designer lại thống trị bảng xếp hạng ngay với bản nhạc đầu tay của mình vào tuần đầu tiên ra mắt. Nhưng hãy tạm chia tay rapper này để đến với ca sĩ của dòng nhạc pop và R&B Justin Timberlake, người đã tiến một bậc để thay thế Designer trên vị trí Á quân với Can't Stop the Feeling. Sau 4 tuần liên tiếp trên vị trí thứ 3, ca sĩ 35 tuổi đã có đà tiến trở lại với bài hát đã từng thống trị bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên ra mắt. Khi bộ phim hoạt hình Charles ra mắt vào cuối năm nay, các bạn sẽ nhận ra giai điệu quen thuộc của Can't Stop the Feeling vì nó là một bản nhạc nền trong đó. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Tuần qua, Justin Timberlake đã là tâm điểm của một vụ tranh cãi liên quan tới sắc tộc khi anh viết trên Twitter của mình để ủng hộ cho phong trào Black Lives Matter, tạm dịch là sinh mạng của người da đen là quan trọng. Nhưng phần tweet này của Justin Bieber đã gây tranh cãi khi anh bị cho là thể hiện sự đạo đức giả và lợi dụng văn hóa da đen để dành sự ủng hộ cho riêng mình. Justin luôn được biết tới là một hoàng tử của nhạc R&B, vốn là dòng nhạc của người da đen. Còn trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng tuần này vẫn là rapper người Canada Drake với One Dance. Đây là tuần thứ 6 không liên tiếp Drake thống trị Billboard Hot 100 với bản nhạc tiết tấu Afrobeat và Dancehall này. One Dance có lẽ là bài hát thành công nhất trong sự nghiệp của Drake cho đến giờ phút này bởi nó là bài hát đầu tiên đưa anh lên vị trí cao nhất của Billboard với tư cách là nghệ sĩ solo. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. One Dance là sự kết hợp của nhạc pop Jamaica với tiết tấu châu Phi qua giọng ca của Wizkid và Kyla. Bài hát từng thống trị bảng xếp hạng Hot 100 của Canada và giành được vị trí số 1 trên rất nhiều bảng xếp hạng của châu Âu, trong đó có Anh Quốc, là quê nhà của Kyla. Trong lễ trao giải iHeartRadio ở quê nhà Toronto của Drake tuần trước, anh đã giành 5 giải, nhưng Drake đã không có mặt ở đó để nhận giải bởi ca sĩ 29 tuổi đang bận bịu quay một video âm nhạc mới với French Montana ở Caribe. Dường như không có ai có thể tiến lên để phá vỡ sự thống trị này của Drake, nhưng chúng ta sẽ biết liệu Drake có tiếp tục được yêu thích nhất không khi gặp lại vào thứ Bảy tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Giới hữu trách Bangladesh ngày hôm nay bố trí một lực lượng an ninh hùng hậu trên khắp thủ đô Dhaka, tiếp theo sau một vụ giằng co kéo dài 11 giờ đồng hồ với một nhóm hiếu chiến đã giết hại 20 thường dân, hầu hết là người nước ngoài, tại một nhà hàng hạng sang. Vụ giằng co chấm dứt khi các lực lượng an ninh xông vào bên trong tòa nhà, giết chết 6 kẻ tấn công và bắt sống một người. Hầu hết các nạn nhân bị chém chết và những hung thủ đã gửi hình của vụ giết hại này cho nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo trong thời gian xảy ra vụ đối đầu. Các lực lượng an ninh đã giải cứu ít nhất 13 con tin, hầu hết những người thiệt mạng là người Ý và người Nhật, và có ít nhất 2 cảnh sát viên bị thiệt mạng. Các biện pháp an ninh đang được tăng cường trên khắp nước Mỹ trong lúc dân chúng chuẩn bị mừng lễ độc lập mùng 4 tháng 7 sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh. Các giới chức chấp hành luật pháp Mỹ nói không có mối đe dọa cụ thể trong dịp lễ này. Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa một số lượng lớn hàng cứu trợ tới giải Gaza ngày hôm nay, vài ngày sau khi đạt được một thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ với Israel. Sự hòa giải giữa hai nước và việc đưa hàng cứu trợ tới giải Gaza đã diễn ra trong lúc tỷ lệ thất nghiệp ở phần đất của người Palestine này lên tới mức 43%. Ông Nikola Mladenov, điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, cảnh báo rằng bạo động chắc chắn sẽ leo thang nếu không nhanh chóng có những hành động để cải thiện tình hình ở giải Gaza. Trong lúc Hồng Kông kỷ niệm 19 năm ngày Anh Quốc trả thành phố này lại cho Trung Quốc, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự hãnh diện về việc được làm công dân Trung Quốc và cảm nghĩ về các chính sách của Bắc Kinh đối với Hồng Kông đã giảm tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Cuộc khảo sát của Đại học Hồng Kông cho thấy tỷ lệ người Hồng Kông tự nhận là người Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm. 67% trong số 1.006 người được hỏi ý kiến nói rằng họ là người Hồng Kông, trong khi chỉ có 31% nói họ là người Trung Quốc. Tân thủ lãnh Taliban đã yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt điều mà ông gọi là sự chiếm đóng ở Afghanistan và tuyên bố rằng phong trào nổi dậy này của người Hồi giáo có quyết tâm cứu Afghanistan ra khỏi nanh vuốt của sự chiếm đóng của những kẻ ngoại đạo. Mullah Hibatullah Akhundzadeh đã tuyên bố như vậy ngày hôm nay, nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan. Ông Hibatullah nơi nắm quyền lãnh đạo Taliban vài ngày sau khi một vụ không kích của Mỹ ngày 21 tháng 5 tại liên bang Afghanistan giết chết thủ lãnh Mullah Akhtar Mansour của nhóm nổi dậy này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.